Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 3, câu 1 đến câu 13 qua chủ đề Niềm vui của người hầu việc Chúa. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lên Chúa trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Đức Thánh Linh soi sáng, khai mở tâm trí và ban cho mỗi người chúng ta tấm lòng đơn sơ, khao khát, khiêm nhu tiếp nhận lời Ngài. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là đấng tạo hóa toàn năng, đã sáng tạo muôn loài vạn vật và là cha rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con cùng ra mắt cha trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, đấng đã xuống thế làm người và đã phó dâng mạng sống toàn hảo tuyệt đối thánh khiết của Ngài, chịu chết trên thập tự giá vì tội chúng con, nhận án tử hình thay cho chúng con, để chúng con được tha thứ, được sạch tội, và ban cho chúng con đặc ân ra mắt cha trong thì giờ thiêng liêng này. Tạ ơn cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng thánh linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là hội thánh, để chúng con được cùng nhau tôn thờ Chúa và cùng được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong hội thánh. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ thiêng liêng này, biệt riêng lòng và trí chúng con hướng về ba ngôi Đức Chúa Trời và loại trừ mọi suy nghĩ, mọi ý tưởng khiến cho chúng con bị phân tâm, không tập trung vào Chúa. Cũng xin Đức Thánh Linh khai sáng tâm trí, khai mở tâm hồn để chúng con được thỏa nguyện trong thì giờ được cùng nhau tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng con cùng chờ đợi nơi Ngài và cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng với những bài ca dâng lên chúc tôn ca ngợi ba ngôi Đức Chúa Trời. Trước hết là thánh ca Nhìn lên cha chí từ và sau đó là danh quyền oai.
Dâng lên Chúa, nhìn lên Cha chỉ từ con hướng hết tâm linh, con hướng hết tâm linh lên trời cao. Nguyện yêu mến Cha nhân từ, nguyện tôn kính Cha đời đời, nguyện
Ngài thôi, và dâng vinh quang chỉ duy Ngài thôi. Ôi nghi Giêsu phán lời Ngài ban cho tôi nghe tiếng, duy danh Giêsu cứu Chúa quyền oai.
Và vinh quang Giêsu mặt mù sẽ mai được thấy, và tai sẽ nghe lời Ngài phán. Tung tăng luôn luôn bước đi cùng nhảy múa, dâng lên cha tiếng hát mừng vui. Giêsu danh vinh quang chỉ duy Ngài thôi, và danh vinh quang chỉ duy Ngài thôi. Ai nghĩ Giêsu phán lời Ngài ban cho tôi nghe tiếng, duy danh Giêsu cứu Chúa quyền oai. Tình yêu của Giêsu dành Ngài ơi xa tuyệt vời, lòng hoan ca vui mừng tươi mới. Tâm linh cung kính dâng lên vua thánh, âm vang tiếng Chúa bên lâu. Giêsu danh vinh quang chỉ duy Ngài thôi, và danh vinh quang chỉ duy Ngài thôi. Anh đi Giêsu phán lời Ngài ban cho tôi nghe tiếng, duy danh Giêsu cứu Chúa quyền oai. Người nghe danh oai quyền Giêsu Chúa đã bày tỏ, và trong đêm dâng Ngài một bài hát. Là ta mau cùng kính, cùng dâng lên vua thánh, danh Giêsu cao quý quyền năng. Danh vinh quang chỉ duy Ngài thôi, là danh vinh quang chỉ duy Ngài thôi. Giêsu phán lời Ngài ban cho tôi nghe tiếng, duy danh Giêsu cứu Chúa quyền oai. Danh vinh quang chỉ duy Ngài thôi, và danh vinh quang chỉ duy Ngài thôi. Hãy nghĩ Giêsu phán lời Ngài ban cho tôi nghe tiếng, duy danh Giêsu cứu Chúa quyền oai.
Giờ đây chúng ta sẽ cùng thầm nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 3 câu 1 đến câu 13. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: Vì không thể chờ đợi được nữa, nên chúng tôi thà đành ở lại một mình tại Athen và sai Timôthê là anh em chúng tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc đạo tin lành của Chúa cứu thế, đến cùng anh em để khiến anh em được vững vàng và khích lệ lòng anh em trong đức tin, hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy, vì anh em tự biết rằng ấy đó là điều đã được định trước cho chúng ta. Lại khi ở cùng anh em, chúng tôi đã nói trước rằng sẽ có sự khốn khó phải chịu, điều đó đã xảy đến rồi và anh em đã biết rõ. Vậy không thể đợi lâu hơn nữa, nên tôi đã sai Timôthê đi để cho biết đức tin anh em ra làm sao. E rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em, mà công phu của chúng tôi trở nên vô ích chăng? Nhưng Timôthê ở nơi anh em mới trở về đây, có thuật cho chúng tôi tin tốt về đức tin cùng lòng yêu thương của anh em. Người lại nói rằng anh em thường tưởng nhớ chúng tôi và ao ước được gặp chúng tôi, cũng như chính chúng tôi ước ao gặp anh em vậy. Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó. Vì hiện nay chúng tôi sống là tại anh em đứng vững trong Chúa. Chúng tôi làm thế nào để có thể đủ tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em, vì chúng tôi bởi cớ anh em được đầy lòng vui vẻ ở trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi. Đêm ngày chúng tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi lại gặp anh em và ra thêm cho đức tin anh em điều chi còn kém. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời là Cha chúng ta và Chúa cứu thế Giêsu Chúa chúng ta dẫn chúng tôi đến cùng anh em. Lại nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Hầu cho lòng anh em được vững vàng và thánh sạch không trách được trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, khi Chúa Giêsu chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh đồ Ngài. Đó là thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 3, câu 1 đến câu 13. Hội thánh Thessalonica do sứ đồ Phaolô thành lập trong hành trình truyền giáo thứ hai giữa nhiều hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Sách Công vụ các sứ đồ cuối chương 15 đến chương 17 là bối cảnh của bức thư này. Chúng ta tóm tắt một số các sự kiện đó như sau. Thứ nhất, bất hòa gay gắt giữa Phaolô và Barnaba về nhân sự đã khiến họ chia tay không đi chung hành trình truyền giáo nữa. Đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 15, câu 35 đến câu 39. Thứ hai, Phaolô thành lập nhóm truyền giáo mới với Sila, đi qua Syria và Cilicia, gây dựng những hội thánh thành lập trong chuyến truyền giáo trước cho được vững bền. Đó là Công vụ chương 15, câu 40-41. Trên đường đi, sứ đồ Phaolô kết nạp thêm Timôthê. Một chi tiết quan trọng cần ghi nhận, đó là quyết định hành trình của toán truyền giáo hoàn toàn theo sự dẫn dắt chi tiết rõ ràng của Đức Thánh Linh. Đó là Công vụ chương 16, câu 1 đến câu 10. Thứ tư, hình thành hội thánh Philip với nhân sự đầu tiên là một nữ thương gia tên là Lydi cùng gia đình của bà. Công vụ chương 16, câu 11 đến câu 15. Thứ năm, cũng tại Philip, Phaolô và Sila đuổi quỷ bói khoa ra khỏi một nữ nô lệ, làm mất lợi nhuận nên bị chủ nô lệ kiện. Hai ông bị đánh đập, bị nhốt tù, nhưng trong đêm đó, viên cai ngục và cả nhà đã tin Chúa. Công vụ chương 16, câu 16 đến câu 40. Thứ sáu, bị một số người Do Thái tại Thessalonica chống đối, Phaolô và Sila phải trốn qua Bere, nhưng vẫn tiếp tục bị săn đuổi. Sila và Timôthê ở lại tại Bere, nhưng Phaolô phải vượt biển trốn sang Aten. Đó là Công vụ chương 17, câu 1 đến câu 15. Thứ bảy, sứ đồ Phaolô giảng luận và tranh luận tại Aten, bị dân Aten từ khước, chống đối, chỉ có vài người tin. Phaolô qua Corinto, đó là Công vụ chương 17, câu 16 đến câu 34 và chương 18. Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta học hôm nay trích trong thư sứ đồ Phaolô viết cho tín hữu hội thánh Thessalonica, trong đó chương 3, câu 7 đến câu 10 đúc kết nguyên cớ niềm vui của ông giữa những gian nan khốn khó trong sứ vụ giao giảng đạo Chúa và gây dựng hội thánh. Thông thường, ai cũng vui khi mình được mạnh khỏe, may mắn, bình an. Nhưng so với sự an ủi và niềm vui sứ đồ Phaolô nói ở đây, thì niềm vui của công ăn việc làm, cơm ăn áo mặc thật mỏng manh, tầm thường, không đáng kể, như ông viết. Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó. Vì hiện nay, chúng tôi sống là tại anh em đứng vững trong Chúa. Chúng tôi làm thế nào để đủ tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em? Vì chúng tôi bởi cớ anh em được đầy lòng vui vẻ ở trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi. Đêm ngày, chúng tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi lại gặp anh em và ra thêm cho đức tin anh em điều chi còn kém. Ông nói đến những điều gì qua những câu này? Ông bảo rằng điều an ủi ông và niềm vui của ông xuất hiện giữa nhiều gian nan khốn khó. Đây mới là niềm vui thật, niềm vui bất chấp khó khăn và hoạn nạn, niềm vui vượt lên trên mọi nghịch cảnh, niềm vui của sự đắc thắng, nhưng không phải đắc thắng của ông mà của người khác. Ông vui vì thấy tín hữu Thessalonica không ngã lòng mà đứng vững trong đức tin nơi Chúa. Đây là cốt lõi niềm vui của người hầu việc Chúa chân thật được sứ đồ Phaolô bộc bạch trong phân đoạn Kinh Thánh này. Ông nói đến những gian nan khốn khó ông và đồng bạn phải trải qua trong nỗ lực giảng đạo cho tín hữu Thessalonica và họ đã tin điều ông giao giảng. Ông nói đến nguyên cớ ông được an ủi, khích lệ, vui thỏa là do niềm tin của họ. Và ông nói đến đức tin vững vàng của họ đặt nơi Chúa, đóng góp vào sự sống của ông. Nói cách khác, niềm vui và hạnh phúc sâu xa của sứ đồ Phaolô ngay trong những gian nan khốn khó đến từ đức tin vững vàng nơi Chúa của tín hữu hội thánh Thessalonica. Đây cũng chính là nguyên cớ của niềm vui và thỏa nguyện của những người hầu việc Chúa hôm nay. Chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa để có thể hiểu rõ niềm vui sâu xa của người hầu việc Chúa. Qua đó, nhờ ơn Chúa có thể góp phần đáp ứng nhu cầu của những người hầu việc Chúa giữa vòng chúng ta để họ được khích lệ. Khi được khích lệ, họ sẽ hăng hái hơn, mạnh mẽ hơn, trở nên hữu ích hơn trong những mục vụ Chúa giao giữa vòng hội thánh. Kết quả, cả hội thánh được gây dựng. Chúng ta cần xác định ai là người hầu việc Chúa. Người hầu việc Chúa theo nghĩa rộng là người góp phần xây dựng, duy trì sự tăng trưởng, phát triển hội thánh, cả về chiều rộng và chiều sâu. về nhân số cũng như về mức độ trưởng thành thuộc linh. Trong cái nhìn đó, tất cả tôi tớ, con cái Chúa đều là những người hầu việc Chúa. Chúng ta có thể liệt kê mục sư, chấp sự, chức viên phụ trách các ban ngành và tất cả thành viên trong hội thánh đều là người hầu việc Chúa trong phạm vi góp phần của từng người. Mục sư không thể hầu việc Chúa một mình và con dân Chúa cũng không thể hầu việc Chúa một mình. Lý do dễ hiểu nhất rút từ khái niệm hội thánh là thân thể Chúa. Hội thánh địa phương là một đơn vị độc nhất, mọi thành viên kết hợp với nhau như một thân thể mà Chúa cứu thế là đầu. Tất cả các chi thể đều cần thiết và giữ những chức năng khác nhau. Tất cả thành viên trong hội thánh đều trực tiếp đóng góp vào sức khỏe của hội thánh, góp phần nuôi dưỡng lẫn nhau để hội thánh tăng trưởng cả thể xác lẫn tâm linh, nghĩa là cả về số lượng lẫn mức độ trưởng thành. Hội thánh mạnh mẽ khi có sự tăng trưởng cả số lượng lẫn phẩm chất thuộc linh. Hội thánh đông nhưng tín hữu chưa trưởng thành sẽ giống như nhà trẻ hay trường mẫu giáo thì việc chăn bầy khó khăn hơn. Tín hữu trưởng thành luôn luôn là thành phần cốt lõi, là xương sống của thân thể. Tín hữu trưởng thành là người biết Chúa, biết lời Chúa, thường sẵn lòng dành ưu tiên cho sự hầu việc Chúa trong hội thánh. Tín hữu trưởng thành có thể ở trong bất cứ hạng tuổi nào, thường là những cơ đốc nhân vững vàng trong đức tin, trung tín thờ phượng Chúa, góp phần tích cực trong mọi sinh hoạt của hội thánh. Mức độ trưởng thành của cơ đốc nhân không nhất thiết tính bằng tuổi đời hay tuổi đạo, chức vụ hay công tác. Có nhiều người tin Chúa từ rất lâu, thậm chí sinh ra trong gia đình tin Chúa, nhưng đời sống đức tin hời hợt mỏng manh vì không biệt riêng thì giờ hàng ngày ở riêng với Chúa trong giờ tĩnh nguyện để đọc, suy gẫm kinh thánh và cầu nguyện. Cầu nguyện cho chính mình cũng như dốc đổ cầu thay cho người khác, cho hội thánh và nhất là cho thành phần lãnh đạo trong hội thánh. Hội thánh là thân thể Chúa cứu thế, cho nên khi một chi thể đau ảnh hưởng đến toàn thân, nghĩa là có tác động tiêu cực đến các tín hữu khác và ảnh hưởng đến sức khỏe của hội thánh nói chung. Cơ đốc nhân được kết nối vào thân thể Chúa là hội thánh một cách thiêng liêng, cho nên đời sống cá nhân tín hữu trực tiếp ảnh hưởng đến cả hội thánh. Một chi thể đau, cả thân thể bị ảnh hưởng, mất năng lực, không làm việc được. Tín hữu thật, nhưng đời sống thuộc linh sa sút, yếu đuối, thiếu gắn bó với các sinh hoạt hội thánh sẽ làm giảm bớt sức sống sung mãn của hội thánh, thậm chí có thể làm cho sự tăng trưởng giảm bớt hay dừng lại, thậm chí lao dốc. Chúng ta nghe lại phân đoạn kinh thánh trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 3, câu 7 đến câu 10 như sau. Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó. Vì hiện nay chúng tôi sống là tại anh em đứng vững trong Chúa. Chúng tôi làm thế nào để đủ tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em? Vì chúng tôi bởi cớ anh em được đầy lòng vui vẻ ở trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi. Đêm ngày chúng tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi lại gặp anh em và ra thêm cho đức tin anh em điều chi còn kém. Thứ nhất, trong câu 7, ông nhắc lại cho tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca nhớ lại hoàn cảnh khó khăn gian nan ông và Si-la phải chịu trong khi giao giảng tin lành. Công vụ các sứ đồ chương 17 câu 1 đến câu 8 ghi lại tình huống khó khăn đó. Trong 3 ngày Sa-bát liên tiếp, ông và Si-la giao giảng tin lành trong nhà hội tại Tê-sa-lô-ni-ca, chỉ có một số ít người tin tiếp nhận. Trong khi đó, những kẻ chống đối lại nhiều, chúng xui dục và sách động đám côn đồ trong thành, gây loạn và tìm bắt Phao-lô và Si-la nhưng không tìm được. Phao-lô phải trốn qua Pê-rê. Trong tình hình căng thẳng như vậy, thông thường sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các tân tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca. Nhưng trong thực tế, họ không nao núng mà vẫn giữ vững đức tin và điều này làm cho Phao-lô rất được an ủi, biết rằng hạt giống tin lành đã được gieo vào đất tốt. Chúng ta nghe lại lời thư ông viết như sau. Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó. Thứ hai, ông nói đến đức tin vững vàng của họ vào điều ông giao giảng như ghi trong câu 8. Vì hiện nay chúng tôi sống là tại anh em đứng vững trong Chúa. Có lẽ đây là một trong những điều sâu nhiệm hơn hết tác động đến người giao giảng lời Chúa mà cơ đốc nhân không thấy, không nhận ra. Khi người Tê-sa-lô-ni-ca tiếp nhận tin lành rồi đứng vững vàng trong niềm tin vào Chúa cứu thế Giê-xu, thì tác động trực tiếp sứ đồ Phao-lô có thể cảm nhận được đó là sự kết nối thiêng liêng, mầu nhiệm xuất phát giữa ông và tín hữu làm cho ông hăng hái, mạnh mẽ, dường như sức sống thuộc linh trong ông tăng bội như bừng sống dậy. Thứ ba, sứ đồ Phao-lô thấy mình sôi trào lòng biết ơn Đức Chúa Trời vì đã dùng ông và Si-la cho sứ vụ giao giảng tin lành. Ông viết: "Chúng tôi làm thế nào để đủ tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em? Vì chúng tôi bởi cứ anh em được đầy lòng vui vẻ ở trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi." Khi hay tin tín hữu Thessalonica đứng vững trong đức tin, ông quá vui mừng, được thôi thúc rất mạnh ra mắt Đức Chúa Trời để dâng lời cảm tạ. Sức thôi thúc ông vừa mạnh vừa cấp bách khiến ông thấy mình không đủ lời, không đủ tiếng nói lên lòng cảm tạ Chúa. Ông như chìm ngập trong niềm vui thiêng liêng đang trào dâng khi nghĩ đến các anh chị em tại Thessalonica. Mới trước đó không lâu, họ còn là những người ngoại xa lạ mà chỉ trong thời gian ngắn sau khi tiếp nhận tin lành, mở lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu ông giao giảng, họ đã biến đổi nhanh chóng trở thành anh em trong đức tin. Niềm vui ngập lòng đã khiến cho ông như được ban sức mới, càng hăng hái hơn, mạnh mẽ hơn trong sứ vụ giao giảng tin lành do Chúa ban trao. Thứ tư, niềm vui thôi thúc ông cầu nguyện, xin Chúa ban cơ hội gặp mặt họ. Trong câu 10, ông viết: "Đêm ngày chúng tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi lại gặp anh em và ra thêm cho đức tin anh em điều chi còn kém." Sứ đồ Phao-lô tha thiết cầu nguyện để Chúa ban cơ hội gặp lại các tín hữu tại Thessalonica. Qua điều này, chúng ta học được nhiều điều nơi ông về gương cầu nguyện. Trước hết, ông đã theo đúng nguyên tắc Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy các môn đồ về tinh thần cầu nguyện, tha thiết, dốc đồ, kiên trì, với đức tin hoàn toàn tùy thuộc Chúa và trong tinh thần tùng phục Chúa. Thứ hai, trong viễn ảnh kết quả của sự cầu nguyện, ông biết rằng Chúa sẽ cho ông cơ hội gặp lại các tín hữu Thessalonica không chỉ là để gặp mặt, thông công, nhưng là để có thì giờ hướng dẫn, dạy dỗ họ điều chi còn kém. Điều quan trọng trong lời cầu nguyện xin Chúa cho cơ hội gặp gỡ đó là xin Đức Thánh Linh chuẩn bị lòng tín hữu Thessalonica cũng như tâm lòng và tâm trí Phao-lô để khi gặp gỡ, Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn những điều cần nói, cần làm. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng và rất thực tế của sự cầu nguyện. Đức Thánh Linh sẽ rất vui lòng tác động và chính Ngài sẽ là đấng cầu thay cho chúng ta. Cầu nguyện trong tinh thần và nguyên tắc trên cũng thực sự là sứ vụ cần phải thường xuyên thực hiện trong các hội thánh địa phương để người giảng, người nghe được chuẩn bị cho mọi lĩnh vực gây dựng và trang bị để cả bầy chiên luôn luôn sẵn sàng cho cuộc chiến hàng ngày với vô số kẻ thù vây phủ xung quanh. Cầu nguyện, cầu thay là điều sứ đồ Phao-lô nhắc đến nhiều lần trong hai bức thư gửi cho hội thánh Thessalonica. Ngay trong những câu đầu thư, sứ đồ Phao-lô đã viết: "Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đỗ hy vọng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta." Đó là Thessalonica thứ nhất, chương 1 câu 2 đến câu 4. Khi nhắc đến những lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô, chúng ta có thể thấy niềm vui sâu xa trong cuộc sống của người hầu việc Chúa chân chính là được cầu thay cho bầy chiên, được dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời về bầy chiên trong sự cầu nguyện. Tóm lại, bầy chiên hay hội thánh phải là động cơ để người chăn cầu nguyện cảm tạ Đức Chúa Trời, là động cơ để dốc đổ cầu thay, là cơ hội đến gần Chúa để khẩn nguyện van nài, để cuối cùng có thể chứng kiến những điều lạ lùng Đức Chúa Trời làm đáp lại lời cầu nguyện. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.